Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Ấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 11 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thổ Nhĩ Kỳ khuyến cáo dân chúng hoãn những chuyến đi không cấp bách tới Nga. Đức Giáo Hoàng Francisco cử hành thánh lễ ngoài trời ở Uganda. Và có tin cho biết Bắc Triều Tiên đã thất bại trong vụ phóng thử nghiệm phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay khuyến cáo dân chúng hoãn những chuyến đi không cấp bách tới Nga trong diễn tiến mới nhất của vụ xích mích ngoại giao vì việc bắn rơi máy bay Nga. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói lệnh cảnh báo du hành được đưa ra vì những khó khăn mà họ không nói rõ là gì mà du khách và cư dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga đang đối mặt. Nga đã có phản ứng giận dữ sau khi chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của họ gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria, là nơi mà Moscow đang tiến hành một chiến dịch quân sự. Vụ tranh chấp này đe dọa tới mối quan hệ giữa hai nước vốn đã ở hai phía đối nghịch nhau trong cuộc nội chiến Syria và làm gia tăng những mối lo ngại về một vụ xung đột quốc tế rộng lớn hơn. Moscow đã loan báo một loạt các biện pháp trả đũa chống Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm hạn chế đi lại của du khách, tạm ngừng những cuộc tiếp xúc quân sự và áp dụng thêm những biện pháp kiểm tra đối với lương thực nhập khẩu. Ngày hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Tayyip Erdogan tố cáo Nga đùa với lửa qua việc tấn công những nhóm chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad dưới chiêu bài của việc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và đã tấn công những chiếc xe tải hoạt động ở Syria cho mục tiêu thương mại và nhân đạo. Mặc dù vậy, ông Erdogan cũng cho biết ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Hai tới đây bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu tại Paris. Trong khi đó, một luật sư người Kurd nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắn chết sau khi những kẻ tấn công không rõ lai lịch nổ súng tại một tỉnh ở miền Đông Nam, nơi cư dân đa số là người sắc tộc Kurd. Những người mục kích cho biết những kẻ tấn công bắn vào ông Tahir Ensi và những nhân vật tranh đấu khác tại một cuộc họp báo ở tỉnh Diyarbakir. Vụ nổ súng này làm bùng ra một vụ chạm súng giữa phiến quân người Kurd với các lực lượng an ninh. Tổng thống Erdogan đã xác nhận cái chết của ông Ensi và ông nói rằng một cảnh sát viên cũng bị thiệt mạng trong vụ tấn công. Luật sư Ensi giữ chức chủ tịch luật sư đoàn Diyarbakir. Chính quyền đã bắt ông hồi tháng 10 vì ông tuyên bố là đảng công nhân người Kurd PKK bị cấm hoạt động, không phải là một tổ chức khủng bố. Sau đó thì ông được nhà chức trách thả ra để chờ ngày ra tòa. The Voice of America, VOA. Những đoàn người hết sức đông đảo tại Uganda đã chào đón Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay trong lúc nhà lãnh đạo giáo hội công giáo cử hành thánh lễ đầu tiên tại nước này trong chặng dừng chân thứ nhì của chuyến viếng thăm Phi Châu. Thánh lễ ngoài trời được cử hành tại đền các thánh tử đạo Uganda ở Namugongo, là nơi vinh danh hơn 20 vị tử đạo đã bị một nhà vua ở địa phương ra lệnh thiêu sống hồi cuối thế kỷ thứ 19 vì không chịu từ bỏ đức tin. Nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican nói, đức tin của các ngài mưu cầu điều tốt cho mọi người, kể cả nhà vua đã kết án các ngài vì đức tin của các ngài. Phản ứng của các ngài là lấy tình yêu đáp trả hận thù và do đó đã tỏa chiếu vẻ sáng lạng của tin mừng. Hàng vạn người đã cắm lầu trải chiếu qua đêm tại nơi này để chờ tham dự buổi lễ có mục đích kỷ niệm 50 năm ngày các vị tử đạo được phong thánh. Sáng ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng sẽ tham dự một cuộc meeting với giới trẻ, đến thăm một tổ chức từ thiện và gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương trong lúc ngài tiếp tục ngày thứ nhì của chuyến viếng thăm Uganda. Ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã ca ngợi Uganda về việc tiếp nhận những người tị nạn từ những nước khác ở Phi Châu. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết Uganda đã nhận hơn nửa triệu người tị nạn, hầu hết là những người chạy trốn chiến tranh và bạo động ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Quay sang Á Châu thì một hãng tin ở Nam Triều Tiên cho biết là Bắc Triều Tiên rõ ràng là đã thất bại trong vụ bắn thử nghiệm một phi đạn đạn đạo từ một chiếc tàu ngầm ở biển Nhật Bản. Hãng tin Yonhap trích lời một giới chức Nam Triều Tiên nói rằng Bắc Triều Tiên đã bắn phi đạn đó trong khoảng thời gian từ 2 giờ 20 đến 2 giờ 40 chiều hôm nay giờ địa phương, nhưng vụ phóng không thành công. Viên chức này nói thêm rằng những mảnh vỡ của phi đạn đã được tìm thấy trên mặt biển. Bộ Quốc phòng của Nam Triều Tiên từ chối xác nhận tin này. Hồi tháng 5 năm nay, các cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết họ đã phóng thành công một phi đạn đạn đạo từ tiềm thủy đỉnh. Hãng thông tấn trung ương KCNA nói lãnh tụ Kim Jong-un đã đến dự kháng cuộc thử nghiệm mà họ nói là một sự thành công đáng ngạc nhiên. Bắc Triều Tiên đang bị Liên Hiệp Quốc cấm phát triển hoặc sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tại Hoa Kỳ, thì một cảnh sát viên và hai thường dân đã bị thiệt mạng hôm thứ Sáu trong vụ bắn nhau kéo dài 5 giờ đồng hồ với một tay súng tại phòng mạch của Planned Parenthood ở thành phố Colorado Springs của tiểu bang Colorado. Cảnh sát cho biết họ đã bắt được tay súng tên Robert Lewis Deer, 57 tuổi, và họ cũng đang tìm cách để bảo đảm là hung thủ này không để lại chất nổ trong khu vực. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết đôi bên đã bắn nhau rất nhiều mà không có nói gì với nhau, cho tới khi cảnh sát có thể hô to với người đó và buộc y đầu hàng bên trong tòa nhà. Cảnh sát viên bị thiệt mạng được xác nhận là ông Gareth Swasey, 44 tuổi, thuộc lực cảnh sát bảo vệ cho Đại học Colorado Springs. Hai thường dân cũng thiệt mạng trong lúc được cứu chữa và có 9 người khác vẫn còn được điều trị tại bệnh viện. Giới hữu trách nói rằng họ chưa xác định được động cơ của vụ nổ súng. Planned Parenthood là một tổ chức có tranh cãi bởi vì một số cơ sở của tổ chức này thực hiện những vụ phá thai. Tuy phần lớn hoạt động của họ là cung cấp những dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, kiểm tra HIV và những chứng bệnh hóa liễu và tư vấn về những vấn đề sức khỏe tổng quát. Cùng tại Hoa Kỳ, thì những người biểu tình ở thành phố Chicago đã gia tăng những nỗ lực để đòi cảnh sát sửa đổi sau vụ một thiếu niên da đen bị một cảnh sát viên da trắng bắn chết cách này hơn một năm. Viên cảnh sát đó hồi đầu tuần này đã bị truy tố về tội sát nhân, nhưng việc truy tố đã không ngăn chặn được các cuộc biểu tình phản kháng. Ngày hôm qua, những người biểu tình đã rủ nhau xuống đường và ngăn chặn cổng vào các thương xá tại khu mua sắm ở Chicago để phản đối vụ giết hại thiếu niên da đen và cách xử lý của chính quyền thành phố đối với vụ này. Cuộc phản kháng này diễn ra 3 ngày sau khi cảnh sát phải tuân lệnh của tòa án để phổ biến đoạn video từ máy thu hình trên xe cảnh sát, trong đó cho thấy Laquan McDonald, 17 tuổi, đã bị bắn thêm hơn 10 lần sau khi đã bị bắn trúng và té ngã. Cảnh sát nói rằng khi đó thiếu niên này cầm trong tay một con dao bị ảnh hưởng bởi ma túy và đã không tuân lệnh cảnh sát đòi buông dao. The Voice of America, VOA. Tại Phi Châu, thì phiến quân đã bắn rocket vào một căn cứ của Liên Hiệp Quốc ở miền Bắc Mali, giết chết 2 binh sĩ gìn giữ hòa bình và một nhân viên dân sự làm việc theo hợp đồng. Một phát ngôn viên của Phái bộ Duy trì Hòa bình Liên Hiệp Quốc cho biết có ít nhất 4 người khác bị thương nặng trong vụ tấn công hồi sáng sớm hôm nay ở Kidal. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ pháo kích đã xảy ra tiếp theo sau vụ tấn công của phiến quân tại một khách sạn sang trọng ở thủ đô Bamako làm 19 người thiệt mạng. Hai nhóm hiếu chiến ở Tây Phi đã cùng nhau nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công vào khách sạn Radisson Blue hôm 20 tháng 11. Ngày hôm qua, các lực lượng đặc biệt ở Mali đã bắt giữ 2 người dính líu tới vụ tấn công khách sạn. Những vụ bạo động này nêu bật mối đe dọa của các phần tử Hồi giáo hiếu chiến ở miền Bắc và miền Trung Mali, bất chấp sự hiện diện của lực lượng duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc. Một lực lượng quân sự do Pháp lãnh đạo đã loại trừ các nhóm Hồi giáo ra khỏi quyền lực ở miền Bắc Mali vào năm 2013. Những nhóm đó đã chiếm cứ miền Bắc Mali sau một vụ đảo chính quân sự ở Bamako năm 2012. Cũng tại Phi Châu, thì có nhất 21 người thiệt mạng và mấy mươi người khác bị thương trong một vụ nổ bom tự sát hôm thứ Sáu tại Kano, là thành phố lớn thứ nhì của Nigeria. Các giới chức cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã kích nổ quả bom tại một buổi lễ của người Hồi giáo Shia. Giới hữu trách và các nhà lãnh đạo tôn giáo nói rằng vụ tấn công đã xảy ra trong lúc các tín đồ Shia tham gia một cuộc tuần hành từ Kano đến thành phố cổ Zaria. Có một kẻ nổ bom tự sát thứ nhì đã bị bắt trước khi có thể kích nổ quả bom. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm, nhưng nhóm hiếu chiến Boko Haram của người Hồi giáo Sunni đã gây ra nhiều vụ bạo động ở đông bắc Nigeria trong 6 năm nay. Nhóm này muốn thành lập một nước Hồi giáo ở đông bắc Nigeria. Họ cũng muốn áp dụng luật Hồi giáo khắc khe và họ có thái độ thù nghịch đối với người Hồi giáo Shia. Theo Hội ân xá quốc tế, thì cuộc nổi dậy của Boko Haram đã gây tử vong cho khoảng 20.000 người và làm cho hơn 2.300.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Năm nay, Boko Haram đã nới rộng những vụ tấn công của họ sang Cameroon, Chad và Niger, là những nước tham gia một lực lượng khu vực chống lại nhóm hiếu chiến này. Tại Đông Nam Á, tại lãnh tụ dân chủ Myanmar, bà Aung San Suu Kyi ngày hôm nay họp với một số đảng viên của Liên minh Dân chủ Toàn quốc đắc cử vào Quốc hội. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa bà với họ kể từ khi giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử. Mặc dù Liên minh Dân Chủ chiếm gần 80% số ghế ở Quốc hội, nhưng hiến pháp Myanmar không cho phép bà Suu Kyi giữ chức tổng thống bởi vì người chồng quá cố của bà cùng với hai người con trai của bà là công dân Anh. Bà Aung San Suu Kyi đã không đọc diễn văn khai mạc tại cuộc họp, nhưng người làm phó cho bà đã cảnh báo là các nhà lập pháp chớ nên tự mãn và họ cần phải kính trọng vị nữ chủ tịch của đảng. Chính phủ Myanmar do quân đội hậu thuẫn đã cam kết là sẽ tiến hành một cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo một cách êm thấm cho đảng Liên minh Dân Chủ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Học giả Trung Quốc bị cô lập trong hội thảo Biển Đông ở Việt Nam. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc bị coi là ngụy biện và chọi nhau tại cuộc hội thảo quy mô lớn về Biển Đông ở Việt Nam với sự tham gia của các học giả có uy tín trên thế giới mới kết thúc ở thành phố Vũng Tàu. Cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày với chủ đề Biển Đông, hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực do Học viện Ngoại giao cùng với Hội luật gia Việt Nam và Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông phối hợp tổ chức. Tin cho hay hàng chục học giả nước ngoài đến từ nhiều nước đã tham gia sự kiện quốc tế này. Ông Trần Đức Long, Phó Tổng Thư ký Hội luật gia Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết hội thảo năm nay có nhiều người tham dự hơn về những diễn biến dồn dập ở Biển Đông. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Với lại hội luật gia phối hợp để làm rõ những cái yếu tố nó liên quan đến cái Biển Đông, mà năm nào cũng thế, nó là truyền thống rồi. Năm nay cũng là một cái năm nó cũng khá đặc biệt bởi vì trong cái thời điểm này Trung Quốc lại đứng chiếm bồi đắp thêm.
Trong khi đó, ông Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng năm 2015, Biển Đông không có những cơn bão lớn nhưng sóng ngầm vẫn cuồn cuộn, đe dọa tới tuyến đường biển huyết mạch và kế sinh nhai của hàng triệu ngư dân. Ban tổ chức cho hay có nhiều vấn đề lớn như việc xây đảo nhân tạo của Trung Quốc, quan hệ giữa các nước lớn ở Biển Đông, luật pháp quốc tế cũng như triển vọng tương lai ở Biển Đông đã được mang ra thảo luận. Ngoài các chuyên gia tới từ Hoa Kỳ, Philippines và Australia, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng có mặt tại diễn đàn. Tuy nhiên, tin cho hay quan điểm về Biển Đông của các học giả tới từ quốc gia láng giềng phương Bắc của Việt Nam đều bị phản bác. Truyền thông trong nước không kiêng dè trong việc chỉ trích các chuyên gia Trung Quốc với những hàng tít như học giả Trung Quốc ngụy biện hay học giả Trung Quốc lại xuyên tạc về Biển Đông. Báo chí Việt Nam cũng cho rằng những nhà nghiên cứu Trung Quốc tung hỏa mù khi cho rằng không chỉ Bắc Kinh mà cả Việt Nam hay Philippines cũng tôn tạo các bãi đá ngầm thành đảo nhân tạo. Về những ý kiến trái chiều đưa ra tại hội thảo, Phó Tổng Thư ký Hội luật gia Việt Nam nói.
Mình lấy cái tiếng nói chung của các cái học giả trên toàn thế giới để minh chứng cho cái việc là thực hiện của Trung Quốc nó có những cái điều mà nó chưa phù hợp với luật pháp quốc tế, rồi những cái cam kết như DOC.
Trong khi đó, vấn đề Biển Đông thời gian gần đây thường là chủ đề hàng đầu mà các nhà lãnh đạo Việt Nam đề cập tới khi đi công du nước ngoài nhằm tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Hôm nay, trong khi thăm Đức, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn rằng Quốc hội Đức tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ quan điểm lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Trước đó, hôm 21 tháng 11, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói rằng việc bồi đắp, tôn tạo và xây dựng quy mô lớn các đảo, đá và các hoạt động đơn phương khác ở Biển Đông đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, xói mòn lòng tin, có thể dẫn đến nguy cơ xung đột trên biển. Cũng liên quan tới Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay chỉ trích vụ kiện Bắc Kinh của Philippines ở Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, Hà Lan, nói rằng đó không phải là một nỗ lực nhằm giải quyết các tranh chấp, mà là một sự khiêu khích chính trị dưới vỏ bọc luật pháp. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liu Trấn Dân hôm 22 tháng 11 cũng cáo buộc Mỹ đang khiêu khích chính trị, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự và dân sự trên các đảo nhân tạo mà quốc gia này xây dựng trên Biển Đông. Ngoài việc triển khai một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường tới gần các hòn đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng, Washington đầu tháng này đã phái các máy bay ném bom B-52 tới gần các hòn đảo. Ông Lưu Trấn Dân nói rằng những hành động đó đã vượt ra ngoài khuôn khổ của tự do hàng hải.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP là một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất và mở rộng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận này đang gặp sự chống đối mạnh mẽ của các công đoàn và những tổ chức khác tại Hoa Kỳ. Những tổ chức này lo ngại là thỏa thuận này sẽ làm cho nhiều công nhân mất việc. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên đài VOA Ken Farabao về phản ứng của công nhân và nông dân Mỹ đối với TPP.
Có một thời, bà Tracy Warner có đủ mọi thứ cần thiết nhờ vào lương bổng khi bà làm việc tại cơ sở của công ty Maytag ở Galesburg trong một khu vực của thị trấn có tên là thành phố máy móc gia dụng. Bà Tracy Warner nói:
"We weren't there just for the money, you know. We were there to be a part of something. I think, at least I was."
Chúng tôi làm việc ở đó không phải chỉ vì tiền mà thôi. Chúng tôi còn là một phần của một điều gì đó. Ít nhất là tôi có dự phần nào. Tôi có tên trong việc làm ra các sản phẩm và là một phần của sản phẩm được hoàn tất.
Sản phẩm hoàn tất này là tủ lạnh Maytag, thông dụng trong nhiều gia đình. Một số tủ lạnh Maytag hiện được trưng bày tại Hội lịch sử Galesburg. Đây là những tủ lạnh cuối cùng ra khỏi dây chuyền sản xuất vào năm 2004, khi nhà máy đóng cửa. Hiện nay, thành phố máy móc gia dụng chỉ còn là lịch sử, một thành phố hoang tàn vắng vẻ, gợi nhớ đến một thời kỳ thịnh vượng đã qua của Galesburg. Bà Tracy Warner nói tiếp:
"Tôi cảm thấy phẫn uất, bực bội. Tôi trải qua nhiều thời gian ở đây. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ về hưu tại nơi này."
Việc làm của bà Warner, cùng với khoảng 1.500 việc làm khác, được chuyển sang Mexico khi Maytag dời các nhà máy tại Galesburg ra khỏi nơi này vào năm 2004. Ông George Carney, một công nhân cũ của Maytag, nói:
"It's hard because of aspect of pride.
Thật là gay go vì đây là vấn đề tự hào, khi bạn quen với việc đi mua sắm và cảm thấy hãnh diện về những điều bạn đã làm ra được."
Hiện nay thất nghiệp và được hưởng trợ cấp tàn phế, ông George Carney đổ lỗi cho thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ năm 1994, hay còn gọi là NAFTA, đã lấy mất việc làm của ông tại Maytag mà ông đã giữ trong 21 năm tại thành phố máy móc gia dụng. Ông George Carney nói tiếp:
"Khi bạn mất tất cả việc làm tại một nhà máy và mọi thứ chuyển sang bên kia biên giới, thì bạn nghĩ NAFTA chính là nguyên nhân."
Ông Chad Broughton, giảng viên tại trường đại học Chicago, nói:
"Cơ bản là NAFTA đã làm cho sân chơi bị thay đổi, làm lợi cho các công ty và tạo ra những sự khích lệ cho việc di dời nhà máy sang Mexico."
Ông Chad Broughton, tác giả cuốn sách Boom, Bust, Exodus, nói về ảnh hưởng lâu dài của NAFTA đối với Galesburg. Ông cho biết:
"Well, they lost a $60 million payroll.
Thị trấn mất 60 triệu đô la về lương bổng, mất nguồn thu thuế khóa, và các doanh nghiệp địa phương cũng gánh chịu những thiệt hại gián tiếp."
Ông Broughton nghi ngờ về việc thỏa thuận TPP đang còn chờ các nước liên hệ phê chuẩn sẽ giúp cho các công nhân Mỹ cạnh tranh với chi phí lao động thấp tại nhiều quốc gia châu Á. Ông Broughton nói:
"Obama promises that the TPP will be different.
Tổng thống Obama hứa TPP sẽ khác với NAFTA và TPP sẽ cải thiện tiêu chuẩn làm việc của các công nhân bằng cách thực thi những cơ chế có thể chấp hành tại những quốc gia như Việt Nam và Malaysia. Nhưng việc này chưa thấy đâu cả. Và thực tình mà nói, tôi nghi ngờ là những điều khoản đó không có trong TPP."
Ông George Carney, cựu nhân viên Maytag, cho biết:
"NAFTA làm chảy máu dần dần. khi việc làm được chuyển sang chỗ khác. Tôi nghĩ thỏa thuận mậu dịch mới này sẽ giống như giật nhanh miếng băng vết thương. TPP sẽ làm nhiều người bị đau đớn, tổn thương nhanh hơn là NAFTA.
Hiện nay bà Tracy Warner làm việc với thời gian nhiều gấp đôi lúc trước. Nhưng lương bổng chỉ bằng một nửa khi Maytag còn chế tạo tủ lạnh tại Galesburg. Bà cũng nghi ngờ về TPP. Bà Warner nói,
"It's just like a betrayal to the American worker."
Đây là phản bội công nhân Mỹ. Tôi nghĩ ở Trung Quốc còn rẻ hơn thế nữa. Tôi nghĩ ở Trung Quốc họ làm việc ít lương hơn ở Mexico.
Không phải một mình bà Tracy Warner có ý kiến như vậy. Việc phê chuẩn hiệp định TPP đang gặp sự chống đối tại Quốc hội Mỹ. Và một số ứng cử viên tổng thống cũng tỏ ý chống đối khi họ đi vận động tranh cử. Được ca ngợi như là một trong những thỏa thuận mậu dịch mở rộng chưa từng có trước đây, tập hợp gần 40% nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, vào lúc thỏa thuận hợp tác xuyên Thái Bình Dương, hay còn gọi là TPP, còn đang chờ sự phê chuẩn hoàn toàn của 12 nước tham gia, tranh luận về việc lợi hại của thỏa thuận này vẫn tiếp tục tại Mỹ. Các nông dân Mỹ nói chung là ủng hộ hiệp định này, và họ nói nó sẽ giúp họ được dễ dàng hơn trong việc cạnh tranh trên thế giới. Đây là một năm tốt đẹp đối với ông Monty Whipple, một nông dân quận La Salle, tiểu bang Illinois. Mưa sớm và đầy đủ vào đầu mùa trồng trọt đã giúp cho lượng thu hoạch bắp và đậu nành dồi dào đến những khách hàng mới và mức cầu gia tăng nhờ vào hiệp định TPP. Ông Whipple nói,
"Tôi hoàn toàn ủng hộ hiệp định này."
Ông Whipple cho biết, ông không phải là nhà cung cấp bắp và đậu nành duy nhất trên thị trường toàn cầu. Ông Whipple cho biết thỏa thuận TPP dường như giúp cho nông dân Mỹ có được lợi thế trong việc xuất cảng ngũ cốc sang thị trường châu Á. Ông Whipple nói tiếp,
"Tôi nghĩ TPP giúp chúng ta tham dự cuộc chơi và đạt được thỏa thuận với những người này để họ đến với chúng ta để mua các loại sản phẩm thay vì tìm mua ở những nơi khác."
Ông Wendell Solman, một nông dân khác, nói,
"Brazil và Argentina rất sung sướng được bán sản phẩm của họ sang châu Á.
Người dân châu Á muốn có những loại ngũ cốc phẩm chất cao. Và ông Wendell Solman đã thấy rõ điều đó khi ông đến thăm các nước Á Châu trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ. Mức cầu này khiến cạnh tranh gia tăng, và đó là lý do tại sao ông ủng hộ TPP. Ông Solman nói,
"Một trong những khẩu hiệu chúng tôi nêu lên cách đây vài năm là khi mậu dịch thành công, thế giới thắng lợi."
Tuy nhiên, những người chỉ trích TPP cho rằng không phải ai cũng thắng. Công đoàn AFL-CIO đổ lỗi cho Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ hay là NAFTA đã làm mất 700.000 công ăn việc làm tại Mỹ, phần lớn trong lĩnh vực chế tạo. Ông Solman cho rằng NAFTA cũng ảnh hưởng đến một vài lĩnh vực trong nông nghiệp.
Một số nông dân sản xuất rau quả có lẽ không thể cạnh tranh với nông dân Mexico.
Ông Whipple cũng lo ngại về việc mất công ăn việc làm khi thi hành hiệp định TPP.
Đây luôn luôn là mối quan tâm. Nhưng nếu chúng ta tăng gia việc xuất khẩu của chúng ta bằng cách xuất khẩu những sản phẩm chính mà chúng ta có nhiều khả năng sản xuất, như các sản phẩm về nông nghiệp, thì sẽ giữ được việc làm tại Mỹ.
Ông Whipple nói có được TPP giúp giảm bớt những thách thức các nông dân phải đối mặt do thị trường mất ổn định, để họ có thể chú trọng nhiều hơn vào việc chuẩn bị đối phó với thời tiết không đoán trước được và năng suất của hoa màu trong tương lai. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đại Nguyễn ở Việt Nam hỏi như sau: Kính thưa bác sĩ, tôi năm nay 62 tuổi, mấy tuần qua tôi bị đau nửa đầu bên trái. Ban ngày làm việc không đau, nhưng lúc nghỉ ngơi thì đau. Đôi lúc đau tôi uống một vài lon bia hoặc nửa lít rượu đế, thì bớt đau hoặc không đau nữa. Tôi bị huyết áp cao, năm ngoái phát hiện huyết áp 195/120.
tôi uống thuốc hàng ngày, huyết áp bây giờ 140/90. Buổi sáng tôi có uống khoảng 10 giọt rượu tỏi và tập 3 động tác thể dục yoga, rồi đi làm việc. Việc làm chính của tôi là thở điện nước và tôi leo cao không bị choáng ngợp. Hiện tại tôi không bị đau dữ dội lắm, chỉ thỉnh thoảng đau. Xin bác sĩ tư vấn cho, xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một vị thính giả 62 tuổi, mang chứng nhức đầu một bên, và xin trả lời về một số chuyện về tác dụng của rượu. Câu hỏi của vị thính giả cũng khó để mà trả lời thích đáng, và sau đây tôi chỉ xin có một số nhận xét hoàn toàn với tính cách thông tin để chúng ta cùng học hỏi. Và xin nhắc lại, chúng ta không có thể định bệnh trên một hay hai là triệu chứng rất sơ sài hay là giúp bệnh nhân tự chữa trị trong một học hỏi đáp y học này. Thì nói về chứng nhức đầu, nhất là nhức đầu chỉ thoáng qua, không có gì dữ dội, thì là một cái triệu chứng rất thường gặp, rất phổ biến. Hơn nữa, mỗi trường hợp nó mỗi khác, và cái người nhức đầu nhiều thì đôi khi lại không có bệnh gì nặng, mà ngược lại cái người chỉ nhức đầu sơ qua thôi. Bản thân không có để ý đến cái triệu chứng đó, sau này mới biết rằng đáng lẽ là cần đi khám bác sĩ sớm hơn. Thì quyết định lúc nào cần theo dõi, lúc nào cần đi bác sĩ hay là chờ đợi và chữa theo triệu chứng, lúc nào cần thử nghiệm như là quang tuyến, CT scan hay là MRI, có thể là những cái chuyện làm rất là tốn kém. Thì cái lĩnh vực này thuộc về nghệ thuật y khoa của cái người bác sĩ khám và điều trị cho bệnh nhân. Thì ở đây có những cái đặc tính mà tôi xin bàn về những cái đặc tính này sau đây, là cái cơn đau chỉ xuất hiện lúc nghỉ ngơi, nếu mà tôi nghĩ là không làm đây là nghỉ ngơi chứ không phải là nghỉ ngơi, lúc nghỉ ngơi đau ở bên trái và uống rượu thì khỏi và hoặc là giảm cái triệu chứng đó. Và chúng ta cũng biết là bệnh nhân mắc chứng huyết áp cao và cái huyết áp được kiểm soát khá tốt là 140/90. Số 140 là cái số thu tâm và cái số 90 là lúc mà cái tim nó giãn ra là trương tâm. Và một số điều cũng có thể giải thích được và không làm chúng ta ngạc nhiên. Nếu mà chúng ta lo âu, suy nghĩ và tập trung tư tưởng về một cái vấn đề gì thì dễ dàng đối với nhiều người thì để nó dễ gây nhức đầu. Và nói về rượu thì rượu nó có nhiều tác dụng, trong đó có cái tác dụng làm giảm lo âu, làm cho cái người uống ít bị ức chế hơn, có nghĩa là ít bị kiềm chế hơn, người ta thấy thoải mái hơn. Từ tiếng Anh người ta dùng là mood enhancing, là người ta thấy dễ chịu hơn, thấy happy hơn. Thì do đó cái bệnh nghiện rượu mới là được phổ biến như hiện nay, vì đó là một cái cách dễ dàng mà cũng có thể dễ kiếm để giải quyết nhiều vấn đề của cuộc sống. Mà ngay người xưa của chúng ta cũng có câu nói là đoạn tống nhân sinh duy hữu tửu, nghĩa là dứt bỏ cái cuộc đời thì chỉ có rượu, và cái chuyện đó ai cũng biết. Riêng về cái chứng nhức đầu thì sau một cái cơn say rượu, người uống thường bị một cái cơn nhức đầu lúc mà họ tỉnh lại, mà tiếng Anh gọi là hangover headache. Và một số bệnh nhức đầu như là migraine, cluster headache, là một cái loại nhức đầu mà thường thường nó chỉ bị một bên phải là bên trái, mà nó đau nhức nhói nhiều ở cái vùng con mắt và kèm theo những cái triệu chứng như là chảy nước mắt hay là một mí mắt nó sụp xuống, rồi qua cái cơn đó rồi nó lại khỏi, rồi cái cơn đó lại tái hồi, thì cái đó gọi là cluster headache. Và migraine hay là tiếng Pháp gọi là migraine là một cái loại nhức đầu mà thường thường nó đau một bên phải hay là bên trái và nó tái hồi. Thì những cái loại nhức đầu như là migraine hay là cluster headache, nó hay bị khơi dậy bởi một khi bệnh nhân uống rượu. Khơi dậy này, từ tiếng Anh người ta hay gọi là trigger, là giống như là cái con cò nó làm cho cái bệnh nó nổi lên. Và do tác dụng của rượu, nó làm giãn nở những cái động mạch ở trên đầu. Và cái sự giãn nở của những cái động mạch ở trên đầu này, người ta được giải thích nó coi như là cái nguyên nhân làm cho người bệnh nhức đầu trong những cái trường hợp kể trên. Cho nên qua những cái sự bàn luận đó thì chúng ta thấy là cũng không có nên dùng rượu như là một cái biện pháp để đối phó với chứng nhức đầu. Và ngược lại, nhân nói về cái chuyện nhức đầu và uống rượu thì chúng ta nên nhắc nhở một số người khi mà họ uống rượu họ bị nhức đầu thì họ lấy những cái thuốc giảm đau như là acetaminophen, mà ở Việt Nam gọi là paracetamol, và một cái hiệu phổ biến là Tylenol. Người ta uống Tylenol cho nó đỡ đau đầu sau khi người ta uống rượu. Và uống càng nhiều thì Tylenol trong những cái trường hợp như vậy thì lại càng nguy hiểm. Và đã có những cái trường hợp xảy ra là vì cái người ta say rượu, uống rượu say rồi người ta nhức đầu quá, người ta uống Tylenol vô quá nhiều và người ta chết. Thì nhân nói về cái chuyện rượu và thuốc giảm đau thì xin nhấn mạnh thêm là cái rượu tác dụng ở trên cái biến dưỡng của cái chất giảm đau acetaminophen mà cái từ một cái hiệu thương mại là Tylenol ở bên Mỹ. Và nó cái rượu đó nó làm cho cái người bệnh, cơ thể của người bệnh đào thải cái chất acetaminophen này khó khăn hơn và có thể dễ rơi vào cái tình trạng ngộ độc acetaminophen, và cái ngộ độc cái thuốc này thì rất khó chữa. Và mới đây có khảo cứu ở Mỹ cho thấy những cái người vừa uống rượu thường xuyên, uống nhiều hay là uống vừa rượu thường xuyên và cùng nữa là cũng hay uống acetaminophen hay là Tylenol thường xuyên để mà đối phó với cái bệnh giảm đau, đau mãn tính. Thì những cái người mà dùng hai cái thứ này song song như vậy, họ có nguy cơ bệnh thận nhiều hơn gấp đôi so với cái người mà chỉ dùng một trong hai thứ. Thì người ta đưa cái giả thuyết rằng là có thể cái rượu nó tác dụng lên trên cái gen, mà cái gen đó nó kiểm soát cái biến dưỡng của cái chất acetaminophen. Cho nên nếu mà những cái người mà uống rượu thường xuyên, mà nếu mà cần thuốc dùng thuốc giảm đau mà cũng thường xuyên thì nên chọn một cái thuốc giảm đau khác. Đó là một cái khảo cứu mới kết luận gần đây. Bây giờ chúng ta nói một cái bệnh nhức đầu thường hay xảy ra là cái bệnh migraine, nhức đầu mãn tính, và chúng ta thường dịch là đau nửa đầu, thì tuy nhiên không phải là lúc nào nó đau một bên đầu đều là bệnh migraine. Ví dụ nếu mà chúng ta nằm đọc sách hay là ví dụ chúng ta dùng iPad mà coi thì có thể nhức mỏi ở một bên cổ và nhức một bên đầu. Nếu mà ngồi ngay ngắn lúc đọc hay là làm việc thì có thể nó bớt đau lại. Một số người nhức đầu một bên, thường là bên trái, sau khi là họ dùng điện thoại di động hay là smartphone hay cellular phone suốt ngày họ hay là dùng nhiều. Và nếu mà họ nghĩ dùng điện thoại di động hay là dùng một cái máy có Bluetooth để nói chuyện qua một cái loa, một cái speaker thì có thể họ hết đau, nhức đầu ở bên đó. Thì đau đầu ở đây có thể do thói quen họ vèo cổ một bên để kẹp cái điện thoại, như là mấy bà đi làm bếp núc và cứ kẹp cái điện thoại ở trên vai nhiều giờ trong một ngày. Nên các cơ, các bắp thịt ở cổ và ở đầu nó mỏi mệt, nó co rút lại và nó làm đau. Thì cũng có giả thuyết khác là cái sóng điện thoại là một cái sóng điện từ, electromagnetic waves, do đó tác dụng trên óc người nghe lúc áp điện thoại vào tai, có thể là làm nhức đầu hay là ảnh hưởng đến hoạt động trong bộ óc. Thì quan sát bộ óc bằng MRI, người ta có thí nghiệm và người ta quan sát cái bộ óc, cái MRI cơ năng gọi là functional MRI của những cái người dùng điện thoại di động. Thì người ta thấy những cái vùng mà não bộ phụ trách về thính giác hoạt động nhiều hơn lúc các tín hiệu điện thoại phát ra, và cái chuyện đó thì cũng dễ hiểu. Nhưng mà chưa thấy khảo cứu nào chứng minh là cái điện thoại di động từ nó làm nhức đầu hay là gây hại cho hệ thống thần kinh. Thì một lý do có thể là nhức đầu một bên mà không đau ở bên kia. Những cái lý do khác là ví dụ như một số người ta bị cái bệnh viêm khớp, của cái khớp ở giữa cái xương hàm với lại cái xương thái dương, từ tiếng Anh gọi là TMJ hay là temporal maxillary joint. Vì một phần một số người đó ban đêm họ ngủ và họ nghiến răng nhiều thì cái khớp đó nó đau. Hay là một số người họ bị đau răng, hay là họ bị viêm xoang là sinusitis, hay là họ bị viêm cái dây thần kinh số 5. Cái dây thần kinh số 5 là cái dây nó phụ trách một nửa bên mặt về cái cảm giác đau của chúng ta, một nửa bên mặt bên phải là bên trái. Hoặc là một số người người ta bị glaucoma, đó thì cái áp suất ở trong cái tròng mắt nó quá cao và có thể làm hư hại thị giác, thì cái đó cần phải đi khám bác sĩ mắt. Và sau đây tôi xin kể ra sơ những cái bệnh nhức đầu mãn tính hay là kinh niên, chronic headache, mà chúng ta thường gặp nhất trong những cái trường hợp mà nếu mà nó cứ tái đi tái lại, uống thuốc thì giảm nhưng mà không có khỏi hẳn. Thì đa số những cái bệnh nhức đầu mãn tính là do cái bệnh migraine mà chúng ta có giải thích ở trên, hay là do căng thẳng, tension headache, hoặc là do trầm cảm, và những cái nguyên do khác xảy ra ít hơn, nhưng mà nếu có thì có thể nghiêm trọng hơn, như là chấn thương đầu, hay là u bướu trong đầu, hay là tổn thương cổ, hoặc là những cái trường hợp mà tai biến mạch máu não, nhưng mà thường thường những cái này thì nó có vẻ cấp tính hơn. Và những cái bệnh mà chúng ta đã nhắc rồi là như xoang hàm hay là huyết áp cao. Mà nếu mà chúng ta cần đi dùng những cái hình ảnh, chẩn đoán hình ảnh như là CT scan, MRI, mà lúc đó mà chúng ta không có thấy u bướu gì hết, hay là không có thấy chảy máu ở trong xương sọ, thì hoặc là không có thấy xương cổ có cái gì bất bình thường, thì lúc đó bác sĩ bớt lo về những cái vấn đề mà có vẻ là nghiêm trọng đó. Và người ta focus, người ta chú ý đến những cái chuyện như là, thứ nhất là tension headache. Là tension headache thường gặp nhất là đàn bà, nhiều hơn là đàn ông, 3 lần hơn đàn ông. Và chúng ta có thể tạm dịch nó là nhức đầu do căng thẳng, và một phần do những co thắt, những cái bắp thịt, những cái cơ, và một phần là do cái cách mà não bộ của những cái người đó họ đối phó với là stress. Thì bệnh nhân họ nhức đầu suốt ngày, thường thường buổi sáng thì không có nhức, nhưng mà từ từ trong ngày, cái ngày thì thời gian qua thì họ càng nhức. Và cái đầu họ có cảm tưởng như là họ bị bóp lại, cái đầu giống như là bị kẹp lại. Và bệnh nhân mệt mỏi một cách mơ hồ, họ khó tập trung, và những cái lúc bị stress, mệt, chói mắt, họ lại ồn ào, thì họ lại càng nhức đầu hơn. Và những cái người này thường thường họ có thể họ tự điều trị bằng cái thuốc giảm đau thông thường như là acetaminophen mà chúng ta nói là như Tylenol đó, hay là ibuprofen, bên Mỹ thì bán phổ thông những cái tên là Advil hay Motrin. Hoặc là họ có thể áp dụng những cái biện pháp thư giãn như là thể dục, hay là họ ngồi yoga, hay là ngồi thiền, họ tắm nước nóng, chăm cứu thì cũng có thể là tác dụng tốt trên những cái trường hợp này. Và một số bệnh nhân họ bị tension headache, đau quá, thì mà không có cách gì khác thì một số người bây giờ họ chích cái Botox, là một cái chích mà cái làm cho những cái bắp thịt nó tương đối nó liệt đi. Mà người ta dùng để trị cho phụ nữ, hay là một số người đàn ông dùng để giảm những cái vết nhăn ở trên mặt, thì cái chất Botox cũng có một số trường hợp người ta dùng để chữa cái tension headache. Và nhóm thứ nhì cũng thường gặp trong những cái bệnh nhức đầu mãn tính là cái bệnh do trầm cảm. Những cái người này thì họ là nhức đầu nhiều nhất lúc mà sáng họ mới ngủ dậy, và kèm theo những cái triệu chứng họ bị trầm cảm như là họ chán đời, họ không có thích làm việc, và họ thấy mình không có làm ra cái trò trống gì đáng kể hết, và họ buồn không có đáng gì. Thì có thể những cái người này họ cần bác sĩ tâm lý là psychiatrist hay là psychologist hoặc để giúp đỡ cho họ. Và thêm cái nhóm thứ ba mà chúng ta đã nhắc nhiều lần là cái migraine. Những cái người migraine tuy là cái tên nó thường thường làm chúng ta nghĩ đến đau một bên đầu, nhưng mà có thể nó đau cả hai bên. Thường thường người ta, bệnh nhân họ mô tả là đau bưng bưng, throbbing pain. Nhưng mà cũng có thể nó âm ỉ, và có thể đặc tính là nó có thể kèm theo những cái triệu chứng như là buồn nôn, ăn không có ngon, có mắt họ mờ, họ ra ánh sáng thì họ chói, họ sợ ánh sáng, hoặc là họ nghe tiếng động vừa vừa thôi thì họ cũng thấy rất khó chịu. Thì cái bệnh migraine này, những cái bệnh nhẹ thì chữa bằng những cái thuốc thông thường như là chúng ta đã nói, acetaminophen hay là paracetamol, hay là những cái thuốc mà giảm viêm mà không phải steroid, là NSAIDs như là Motrin, là ibuprofen hay là Aleve. Thì bệnh nhân nằm nghỉ ngơi ở trong một cái phòng yên tĩnh và tối, và những cái trường hợp nặng hơn thì bệnh nhân có thể dùng, bác sĩ có thể dùng những cái thuốc làm co cái mạch máu lại. Chúng ta nói là những cái trường hợp này cái mạch máu ở trên đầu nó giãn ra, nó làm đau, thì cái thuốc này nó làm cho cái mạch máu đó nó co lại. Đó là cái thuốc ergotamine, và trong cái tên thương mại là có cái viên thuốc nó tên là Cafergo, Cafergot, thì trong đó người ta có thêm caffeine cộng với là Cafergo. Hoặc là người ta xài đến một thứ gia đình thuốc khác gọi là triptan, những cái thuốc này mới hơn, nó cũng làm giảm viêm và là cũng làm co những cái động mạch ở dưới sọ. Những cái động mạch này từ tiếng Anh tôi gọi là cranial arteries. Thì nếu mà bị đau migraine nhiều lần trong 3 lần trong mỗi tháng thì bác sĩ có thể cho uống những cái thuốc hàng ngày để chặn những cái cơn đau đầu. Hay là ví dụ như thuốc aspirin, hay là một cái thuốc propranolol là một cái thuốc hay được dùng để hạ áp huyết. Hay là nhiều khi người ta xài đến thuốc ceproheptadine, nó là một cái thuốc chống dị ứng nhưng mà nó có tác dụng đặc biệt ở trong cái trường hợp này, có thể ngăn chặn một cái số cơn migraine. Nhưng mà nói thì phân loại như vậy, nhưng mà thật ra trên thực tế nó cũng có những cái khoảng cách mà nó chồng chéo nhau ở giữa ba cái loại đó. Một cái người có thể bị tension headache, nhưng mà cũng có thể họ vừa bị depression và họ có thể có cái yếu tố gia đình họ hay bị migraine. Thành ra những cái yếu tố này có thể chồng chéo với nhau và bác sĩ sẽ đi tìm một cái cách tối hảo để mà đương đầu với những cái trường hợp mà bệnh nhân phức tạp. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are around the clock and let the cat out of the bag.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là around the clock và let the cat out of the bag.
Milan and Mike's friend Peter is the owner of a flower shop. It's at the center of town within walking distance of many businesses and apartment buildings. Thanks to this convenient location, Peter has a large clientele. He has good suppliers who deliver beautiful fresh-cut flowers and flower pots. His prices are reasonable, therefore his customers are very pleased.
Peter, bạn của Milan và Mike, là chủ một tiệm hoa. Tiệm ở trung tâm thành phố, trong khoảng cách đi bộ tới các cơ sở thương mại và buildings cho mướn phòng. Nhờ ở trụ sở tiện lợi nên Peter có nhiều khách hàng. Anh ta có người cung cấp hoa cắt và hoa chậu rất tươi đẹp. Giá cả lại phải chăng nên khách hàng của anh rất vừa lòng.
Milan, I'm so happy for Peter. He is doing so well these days.
Mike nói, Milan, tôi rất mừng cho Peter. Hồi này anh ta phát đạt lắm. Really? Good for him. Peter dropped out of college. I know that for some time he was not happy, but now he's doing well in his business. He's making a good living. Thật hả? Tốt cho ảnh quá. Peter bỏ học đại học. Tôi biết một hồi ảnh không vui, nhưng bây giờ anh làm ăn tốt. Anh cũng có cuộc sống đầy đủ.
Yeah, some people finish college, some people don't. All who have an aim in life and work hard toward it will become successful and enjoy a comfortable life.
Mike nói, đúng, có người học xong đại học, có người không. Tất cả những ai có mục đích trong đời và chăm chỉ làm về hướng đó đều sẽ thành công và có cuộc sống thong thả. When was the last time you visited his flower shop? Lần cuối cùng anh đến tiệm hoa của ảnh là bao giờ vậy?
Sometime last summer.
Mike nói, khoảng mùa hè năm ngoái. Does he have help or does he do all the work himself? Anh ta có người giúp việc không? Hay anh ta làm lấy hết?
He has two assistants, a young man who helps with putting flowers on display and a young lady who does arrangements as ordered.
Mike nói, anh ta có hai người phụ việc, một thanh niên giúp bày hàng và một thiếu nữ làm hoa khách đặt. Wow, interesting jobs. What does Peter do? Oh, việc thú vị nhỉ. Thì Peter thì làm gì?
He's the busiest one. He does bookkeeping. He orders flowers, supervises his employees, and he takes over what they can't finish in time. And don't forget, he has to take care of the lease of his shop. He works 10 hours a day on average.
Mike nói, anh ta là người bận nhất. Anh ta làm việc sổ sách. Anh ta đặt hoa và phải trông coi nhân viên. Và rồi anh ta lại phải làm những gì mà nhân viên không có đủ thời giờ làm hết. Và đừng quên, anh ta còn phải để ý đến việc trả tiền thuê tiệm. Anh làm việc 10 giờ một ngày, trung bình là thế. Wow, that's a lot of work. Mike, can you handle that workload? Oh, thật là nhiều việc. Mike, anh có thể gánh vác được việc vất vả như thế không?
I'm afraid I can't, but Peter does well.
Mike nói, tôi e rằng tôi không làm được, nhưng Peter làm giỏi. What happens if there are too many orders or if one of his employees takes leave? Nếu khách hàng đặt nhiều quá, hoặc một nhân viên nghỉ thì sao?
No choice for Peter. He'll just have to work around the clock.
Mike nói, không thể lựa chọn. Anh ta phải làm việc around the clock. Around the clock? Another idiom. And I suppose it doesn't mean someone goes around the clock to find out what time it is. Around the clock? Lại một thành ngữ. Tôi đoán từ này không có nghĩa là người ta đi chung quanh cái đồng hồ để xem mấy giờ rồi.
That's right. The idiom around the clock. Around. A-R-O-U-N-D. The. T-H-E. Clock. C-L-O-C-K. Means 24 hours a day continuously. Peter has to work around the clock when there's too much business or his employees can't work for him.
Mike nói, đúng vậy. Thành ngữ around the clock, around, A-R-O-U-N-D, the T-H-E, clock, C-L-O-C-K, có nghĩa là suốt 24 tiếng một ngày liên tục. Peter phải làm việc suốt 24 tiếng một ngày khi có nhiều hàng đặt hoặc nhân viên không đi làm cho anh ta được. Working around the clock? When does he find time to go to bed? Làm việc suốt ngày đêm. Vậy thì anh ta có thời giờ nào để ngủ?
When he works around the clock, he has no time for sleep. He has very little time for lunch and dinner, and no breakfast.
Mike nói, khi anh ta làm việc suốt ngày đêm, anh ta không có thời giờ để ngủ. Anh có rất thời giờ để ăn trưa, ăn chiều, và không ăn sáng. Then he'll be rich soon. He'll be sick too. Vậy anh ta sẽ mau giàu, và anh ta cũng sẽ phát ốm đau thôi.
He's working hard to build up his savings. He hopes to get engaged to his girlfriend Helen this fall and start a family soon after. Oh no, I just let the cat out of the bag.
Mike nói, anh ta làm việc nhiều để gây dựng tiền để dành. Anh ta hy vọng làm lễ đính hôn với Helen, cô bạn gái của anh, vào mùa thu này và sẽ con cái ngay. Oh, không được. Tôi vừa mới let the cat out of the bag. I'm so glad to hear the good news. Both Peter and Helen are so smart and kind. They'll be a very happy couple. But you let the cat out of the bag. What does the cat have to do with Peter and Helen? Tôi rất mừng nghe tin vui đó. Cả Peter và Helen đều thông minh và tử tế. Họ sẽ thành một cặp hạnh phúc. Nhưng anh let the cat out of the bag. Con mèo thì dính líu gì đến Peter và Helen?
Sorry, Mylon. I involuntarily tricked you again. This idiom, let the cat out of the bag. Cat, C-A-T, bag, B-A-G, has nothing to do with a cat or a bag. It means reveal by accident, a secret, a surprise.
Mike nói, xin lỗi Mai Lan, tôi lại bất ngờ bẫy cô rồi. Thành ngữ, let the cat out of the bag. Cat, C-A-T, bag, B-A-G, không dính líu gì tới con mèo hoặc cái túi. Thành ngữ này nghĩa là bật mí, vô tình nói ra một điều đáng lẽ phải giữ bí mật. Then when I tell you a secret, can you keep it? Or will you let the cat out of the bag? Vậy khi tôi nói với anh một chuyện bí mật, anh có thể giữ được không? Hay anh lại bật mí?
I promise I'll keep your secrets between us. I will not let the cat out of the bag.
Mike nói, tôi hứa giữ bí mật của cô giữa hai chúng ta, không để mất bí mật, không bật mí. Now that the cat is out of the bag, can I call and congratulate Peter and Helen? Bây giờ, con mèo đã ra khỏi túi. Điều bí mật, hết bí mật. Tôi có thể phone và mừng Peter và Helen không?
No, we'd better wait till they make an official announcement.
Mike nói, không, chúng ta nên đợi đến khi họ chính thức thông báo. Okay, boss. Thưa vâng, sếp. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Around the clock, nghĩa là liên tục 24 tiếng một ngày. Và let the cat out of the bag, nghĩa là bật mí, vô tình lỡ nói ra một chuyện bí mật. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ sẽ không đóng cửa lại trước những người tị nạn đang lánh bạo lực ở nước Syria bị chiến tranh tàn phá. Sau khi có tin cho hay một trong những kẻ khủng bố ISIL tham gia những vụ tấn công ở Paris vào ngày 13 tháng 11, đã vào châu Âu bằng cách giả làm người tị nạn. Những nghi vấn mới đã nảy sinh về chính sách tiếp nhận một phần trong số lượng người tị nạn Syria vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã đồng ý tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm tài khoá 2016, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Tại một cuộc họp báo ở Thổ Nhĩ Kỳ sau hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Barack Obama nói, đóng sầm cánh cửa trước mặt họ sẽ là sự phản bội những giá trị của chúng ta.
The people who are fleeing Syria are the most...
Những người đang lánh khỏi Syria là những người bị phương hại nhiều nhất vì chủ nghĩa khủng bố. Họ là những người dễ bị ảnh hưởng nhất vì nội chiến và xung đột. Họ là những người cha, người mẹ, là trẻ em mồ côi. Và điều rất quan trọng, và tôi hài lòng khi thấy điều này được khẳng định một lần nữa bởi G20, là chúng ta không đóng tấm lòng mình lại trước những nạn nhân của tình trạng bạo lực như vậy, và bằng cách nào đó bắt đầu đánh đồng vấn đề người tị nạn với vấn đề chủ nghĩa khủng bố. Tổng thống Obama lưu ý rằng những nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Jordan đã đóng một vai trò quá lớn trong việc tiếp nhận rất nhiều người tị nạn Syria và rằng những nguồn lực của châu Âu hiện cũng đang chịu áp lực rất lớn khi ứng phó với dòng người đổ vào hồi gần đây. Hoa Kỳ phải bước tới và làm phần việc của mình, ông Obama nói, và phải làm điều đó trong khi bảo đảm sự an toàn của người dân Mỹ bằng cách cho người tị nạn trải qua quá trình rà soát và kiểm tra an ninh gắt gao. Tổng thống Obama mạnh mẽ bác bỏ ý tưởng rằng Hoa Kỳ chỉ nên tiếp nhận người tị nạn từ Syria theo Thiên Chúa Giáo, không phải người Hồi giáo. Chúng ta không có những kiểm nghiệm tôn giáo cho lòng trắc ẩn của mình, ông nói. Đó không phải là đặc tính Mỹ, đó không phải là bản chất của chúng ta. Chúng ta đang chiến đấu chống lại ISIL chính vì những giá trị là chúng ta không kỳ thị con người vì đức tin của họ, Tổng thống Obama nói. Chúng ta là một quốc gia có nhiều dân tộc thuộc nhiều đức tin khác nhau. Điều đó có nghĩa là chúng ta tỏ lòng trắc ẩn đối với tất cả mọi người. Đó là những giá trị phổ quát mà chúng ta đại diện.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Tayyip Erdogan đã bày tỏ hối tiếc về việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của Nga. Ông nói rằng nước ông thực sự đau buồn vì vụ này và ước gì vụ này không xảy ra. Ông Erdogan đã tuyên bố như thế ngày hôm nay và lặp lại lời kêu gọi về việc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh khí hậu ở Paris vào thứ hai tuần sau. Nhà lãnh đạo của Nga chưa tán đồng lời kêu gọi của ông Erdogan. Cũng trong ngày hôm nay, thì Thổ Nhĩ Kỳ khuyến cáo dân chúng của họ hoãn lại những chuyến đi không cấp bách tới Nga. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói lệnh cảnh báo du hành được đưa ra vì điều mà họ gọi là những khó khăn mà họ không nói rõ là gì mà du khách và cư dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga đang đối mặt. Trong khi đó, một luật sư người Kurd nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn chết sau khi những kẻ tấn công không rõ lai lịch nổ súng tại một tỉnh ở miền Đông Nam, nơi cư dân đa số là người sắc tộc Kurd. Những người mục kích cho biết những kẻ tấn công đã bắn vào ông Tahir Ensi và những nhân vật tranh đấu khác tại một cuộc họp báo ngày hôm nay ở tỉnh Diyarbakir. Ông Ensi là người giữ chức chủ tịch luật sư đoàn Diyarbakir. Một hãng tin ở Nam Triều Tiên cho biết là Bắc Triều Tiên rõ ràng là đã thất bại trong vụ bắn thử nghiệm một phi đạn đạn đạo từ một chiếc tàu ngầm ở biển Nhật Bản. Hãng tin Yonhap trích lời một giới chức của Nam Triều Tiên nói rằng Bắc Triều Tiên đã bắn phi đạn đó trong khoảng thời gian từ 2 giờ 20 đến 2 giờ 40 chiều hôm nay giờ địa phương, nhưng vụ phóng đó không thành công. Viên chức của Nam Triều Tiên nói thêm rằng mảnh vỡ của phi đạn đã được tìm thấy trên mặt biển. Bộ Quốc phòng của Nam Triều Tiên từ chối xác nhận tin này. Bắc Triều Tiên hiện đang bị Liên Hiệp Quốc cấm phát triển hoặc sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Những đoàn người hết sức đông đảo tại Uganda đã chào đón Đức Giáo hoàng Francisco ngày hôm nay trong lúc nhà lãnh đạo giáo hội công giáo cử hành thánh lễ đầu tiên tại đất này trong chặng dừng chân thứ nhì của chuyến viếng thăm Phi Châu. Thánh lễ ngoài trời được cử hành tại đền các thánh tự đạo Uganda ở Namugono, là nơi vinh danh hơn 20 vị tự đạo bị một nhà vua địa phương ra lệnh thiêu sống hồi cuối thế kỷ thứ 19 vì không chịu từ bỏ đức tin. Nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican nói đức tin của các ngài mưu cầu điều tốt cho mọi người, kể cả nhà vua đã kết án các ngài vì đức tin của các ngài. Phản ứng của các ngài là lấy tình yêu đáp trả hận thù và do đó đã tỏa chiếu vẻ sáng lạng của tin mừng. Hàng vạn người đã cắm lều trải chiếu qua đêm tại nơi này để chờ tham dự buổi lễ có mục đích kỷ niệm 50 năm ngày các vị tự đạo được phong thánh. Chính phủ Australia và các tổ chức bảo vệ môi trường đang chống đối việc Nhật Bản quyết định thực hiện lại kế hoạch săn cá voi ở Nam Cực vào hạ tuần tháng 3 sang năm. Truyền thông của Australia trích lời Bộ trưởng Môi trường Greg Hunt nói rằng Nhật Bản không thể đơn phương quyết định về việc bắt đầu đánh bắt cá voi, đi ngược với một phán quyết của Tòa án quốc tế và chống lại các khuyến nghị của các nhà khoa học. Cơ quan luật pháp hàng đầu của Liên Hiệp Quốc hồi tháng 3 năm ngoái đã ra phán quyết cho rằng những vụ săn cá voi mà Nhật Bản thực hiện từ nhiều thập niên nay ở Nam Cực phải chấm dứt bởi vì Tokyo đã lợi dụng việc nghiên cứu khoa học để che giấu cho việc săn bắt vì mục đích thương mại. Ngày hôm qua, cơ quan ngư nghiệp Nhật Bản thông báo cho Ủy ban săn cá voi quốc tế rằng nước họ muốn thực hiện lại chương trình săn cá voi cho mùa 2015-2016 dựa trên một kế hoạch đã được sửa đổi.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.